Khủng bố sống lại. Chương 380, người phụ trách thẩm lương. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Thẩm Lương. Một cái 30 vừa ra mặt, nhìn qua tuổi trẻ mà tràn ngập tinh lực, hơi có vẻ thành thục, mang trên mặt một loại vẻ mặt ôn hòa tiếu dung, cho người ta một loại 10 phần hữu hảo, hiền lành cảm giác, hoàn toàn không có loại kia vị chức vị cao, tay cầm quyền cao uy nghiêm khí chất. Nếu như không phải biết thân phận của hắn, Dương Gian thậm chí coi là gia hỏa này chính là một cái bình thường hàng xóm đại thúc. Mặc dù ấn tượng đầu tiên cho người ta rất không tệ, nhưng Dương Gian cũng không lại bởi vậy liền nhận vì muốn tốt cho người này liên hệ. Có thể có Triệu Kiến Quốc đồng dạng cấp bậc khẳng định không đơn giản. Không có có một ít bản lĩnh, tổng bộ cũng không sẽ an bài dạng này người quản lý chuyện trọng yếu như vậy. Người tốt Dương Gian, ta là Thẩm Lương, thường xuyên để Triệu Kiến Quốc nhắc lên ngươi. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, về sau còn xin ngươi cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Lương 10 phần nhiệt tình đi tới phòng làm việc, hai tay đưa qua đến, giống như là đối đãi lãnh đạo đồng dạng đối đãi so với mình tuổi nhỏ nhiều Dương Gian. Hoàn toàn không có một chút xíu thận trọng cùng tính tình. Dương Gian cảm nhận được hai tay của hắn bên trên truyền đến ấm áp. Thần sắc bình tĩnh nói: Thẩm đội nói đùa, ta bất quá là một cái làm công, sao có thể chiếu cố ngươi? Hết thảy bất quá là giải quyết việc chung mà thôi. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, chuyện này không phải từ Triệu Kiến Quốc phụ trách à, đột nhiên đổi không có một người trước giờ liên hệ. Dựa theo tổng bộ bên kia quy củ, người phụ trách này hẳn là sẽ không tùy ý thay đổi đi. Trừ phi là chết rồi. Thẩm Lương lắc đầu cười cười. Kỳ thật chuyện này vốn là hẳn là trước giờ thông báo. Thế nhưng là không trùng hợp. Tổng bộ bên kia xảy ra chút tình huống. Triệu Kiến Quốc bởi vì trong công việc một ít chuyện nhận lấy xử lý, cho nên trong tương lai một đoạn thời gian bên trong chỉ sợ là không thể tiếp tục tham gia công tác. Về sau mấy vị làm việc để cho ta phụ trách. Xem ra tổng bộ nội bộ cũng không yên ổn tĩnh a, sẽ không đem ta tiếp tuyến viên cũng cho đổi đi đi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo vài phần thâm ý nhìn xem hắn. Cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta có thể cam đoan với ngươi. Lần này thật chỉ là Triệu Kiến Quốc một ít công việc sai lầm mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Thẩm Lương lại phi thường trịnh trọng nói ra. Lưu Tiểu Vũ bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Nếu như ngươi không tin, ta có thể tùy thời gọi nàng thượng tuyến. Hy vọng chỉ là một ít công việc bên trên sai lầm. Dương Gian chậm rãi nói đến. Sau đó đem lỏng tay ra. Thẩm Lương vừa cười hướng bên cạnh Phùng Toàn chào hỏi. Lần đầu gặp mặt, vị này chắc hẳn liền là tổng bộ lão cảnh sát hình sự Phùng Toàn. Ngươi tốt, sau này chuyện công tác ta còn cần hướng ngươi nhiều hơn học tập mới là. Phùng Toàn tại người ngự quỷ bên trong hoàn toàn chính xác xem như lão tiền bối. Hắn là đại xương thành phố đời thứ nhất cảnh sát hình sự quốc tế. Có thể tồn sống đến bây giờ thật là đáng giá để người lưu ý, ngươi tốt. Thẩm đội. Phùng Toàn nhẹ gật đầu, xem như đánh qua đối mặt. Trước đó liền nghe nói Trung Sơn thành phố sự kiện tính nghiêm trọng cùng tính nguy hại. May mắn mà có Đồng Thiến ngươi kịp thời ngăn lại sự kiện lần này lan tràn. Mặc dù trước đó nghe được một chút có quan hệ Đồng Thiến ngươi không tin tức tốt. Quả nhiên, người hiền tự có thiên tướng. Nhìn thấy ngươi bình an vô sự trong lòng ta so cái gì đều cao hứng. Thẩm Lương lại nhiệt tình cùng Đồng Thiến chào hỏi, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại dẫn động Đồng Thiến trên người linh dị. Đồng Thiến đầu có chút một bên, bên cạnh một khuôn mặt tươi cười chuyển đến cả mặt, mang theo vài phần thần sắc quỷ dị nhìn xem hắn. Thẩm Lương đối mặt cái này đột nhiên một màn, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng bất an. Chấm. Ngươi không nên đối với ta cười. Cái này không là một chuyện tốt. Bởi vì ta sợ khống chế không tiện đem thẩm đội ngươi cho giết nhầm. Chuyện nơi đây ngươi tìm Dương Gian cùng Phùng Toàn là được rồi. Ta trạng thái không tốt lắm. Không cách nào giống như trước đó công việc bình thường. Xin lỗi. Đồng Thiến Tấm kia quỷ mặt mở miệng nói chuyện. Thanh âm như lệ quỷ. Để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lý giải. Lý giải. Chính mình không có việc gì liền tốt. Thẩm đội theo bản năng cười cười. Nhưng ý thức được Đồng Thiến lại vội vàng thu liễm lại tiếu dung. Biểu lộ ra phá lệ xấu hổ. Đồng Thiến lại nói. Lần này Trung Sơn thành phố sự kiện tư liệu đều ở nơi này. Mặt khác lần này giam giữ quỳ cũng ở nơi đây. Thẩm đội ngươi hôm nay liền có thể tiếp thu. Nàng vừa chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái đen như mực giả thi thể túi. Một cỗ thi thể hình dáng mơ hồ hiện ra. Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi đều vất vả. Tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm Lương nhẹ gật đầu nói. Sau đó đi quá khứ đem cái kia giả thi thể túi nhấc lên. Cỗ thi thể này cũng không nặng nề. Cũng cùng yên tĩnh. Bất quá nhấc trong tay lại làm cho người cảm thấy không hiểu bất an. Nếu như không phải trong phòng làm việc này hội tụ đều là trong nước đỉnh tiêm một nhóm người ngự quỷ. Hắn căn bản cũng không dám tùy tiện trực tiếp xúc. Ngay tại Thẩm Lương dẫn theo giả thi thể túi chuẩn bị giao cho đồng hành nhân viên thời điểm. Dương Gian một cái tay lại đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Mang theo ý lạnh trên bàn tay truyền đến một cỗ kinh người sức lực. Phảng phất bị trước khi chết người cứng ngắc ngón tay cho giữ lại đồng dạng. Thẩm đội đã sau này sẽ là người phụ trách. Như vậy Triệu Kiến Quốc hứa hẹn một ít chuyện có phải hay không cũng nên từ thẩm đội ngươi phụ trách. Cũng không thể đổi qua một người về sau trước đó một cái người phụ trách hứa hẹn liền không được việc đi. Dương Gian mở miệng nói. Thẩm Lương đến Trung Sơn thành phố những người khác không lo lắng. Duy chỉ có chút bận tâm cái này Dương Gian. Đây là một cái gai đầu. Năng lực mặc dù rất mạnh. Thế nhưng lại rất khó liên hệ. Không biết Triệu Kiến Quốc trước đó hứa hẹn sự tình gì. Ta cùng hắn là đồng thời. Nếu như ta có thể làm được nhất định làm được. Còn xin ngươi yên tâm. Thẩm Lương hết sức trịnh trọng nói. Dương Gian nói, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Trước đó Vương Tiểu Minh cho ta đánh một tấm phiếu nợ. Hắn thiếu ta một cây quỷ nến. Thẩm đội không có ý định giúp ta thúc giục. Mà lại sự kiện lần này sở dĩ có thể kết thúc. Cũng là bởi vì ta hao phí tới tận hai cây quỷ nến. Cùng một cái khống chế hai con quỷ danh ngạch mời đến ngoại viện nguyên nhân. Người mạo hiểm liều mạng liền không nói. Dù sao cũng là vì Trung Sơn thành phố an toàn nghĩ. Có thể để người bán mạng cũng không thể để người gián bản bán mạng đi. Tại cổ đại tham gia quân ngũ còn có quân lương. Chẳng lẽ thẩm đội không muốn cho ta thanh lý một chút? Nghe nói như thế, thẩm lương khóe miệng lúc này liền co lại. Những vật này hắn cái kia thanh lý lên. Quỷ nến. Người ngự quỷ danh ngạch đều là hắn không thể làm chủ tài nguyên. Thẩm đội ngươi là thực sự người. Cũng đừng loạn vẽ bánh vẽ lừa phỉnh ta. Không phải cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Dương Gian buông lỏng ra cánh tay của hắn. Trên trán da thịt xé mở. Một cái tinh hồng quỷ dị trong mắt lộ ra. Đồng thời không an phận tả hữu chuyển động. Hắn xoay người lại có chút khó khăn nói. Dương cảnh sát hình sự. Chuyện này ta phụ trách không được a quỷ nến tài nguyên luôn luôn là tại Vương giáo sư trong tay. Ta liền xem như đi đoạt cũng không giành được a nếu không ngươi gọi điện thoại cùng Vương giáo sư nói chuyện này. Ta cùng hắn quan hệ không tốt lắm. Lần trước tại Đại Sương thành phố ở ngay trước mặt hắn giết hắn thân đệ. Sau đó tại xử lý quỷ chết đói sự kiện bên trên lại bởi vì một chút ma sát nhỏ náo không quá vui sướng. Cho nên ta sẽ không cùng hắn liên hệ. Lại nói, hắn cùng các ngươi tổng bộ không phải cùng một bọn a, ngươi để ta đi liên hệ. Ngươi tại sao không nói ra sự kiện linh dị về sau chính ngươi đến xử lý đâu? Dương Gian bình tĩnh nói. Từ chối liền không có ý nghĩa. Thẩm đội, còn có đừng gọi ta Dương cảnh sát hình sự. Ta nhưng không đảm đương nổi cái này chính trực danh hiệu. Ta chỉ là một cái bình thường làm công. Các ngươi cho tài nguyên. Ta cho các ngươi làm việc. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy dạng này đi. Ta trước cho ngươi dự chi 1 năm hoàng kim phối hợp. Sau đó đem chuyện của ngươi thân báo lên. Chỉ cần bộ trưởng phê chuẩn. Ta cam đoan đưa ngươi lần này tất cả tiêu xài toàn bộ thanh lý. Cũng được. Vậy ta gần nhất cùng Đồng Thiến còn có Phùng Toàn chuẩn bị thân thỉnh một cái nghỉ dài hạn. Chờ thanh lý xuống tới về sau chúng ta bàn lại chuyện sau đó. Dương Gian nói. Thẩm Lương lúc này nói. Đừng a, có việc dễ thương lượng nha. Cũng không nói không cho ngươi phụ trách. Chỉ là chuyện này ta là thật không làm chủ được. Chỗ của hắn dám để cho Đồng Thiến, Phùng Toàn, Dương Gian ba người nghỉ ngơi. Cái này nếu là trở về tổng bộ, kết cục của hắn không thể so với Triệu Kiến Quốc tốt hơn chỗ nào. Chúng ta còn có thể ngồi ở trong phòng làm việc nói chuyện liền đã tại tốt dễ thương lượng. Nếu như ngươi xử lý không được lời nói, liền để Triệu Kiến Quốc tới. Dương thấy nói, hắn cũng không có làm khó dễ người ý tứ. Chỉ là hành động lần này thua thiệt quá nhiều đồ vật. Nếu như tổng bộ không thanh lý một chút đồ vật an ủi một chút, vậy hắn là sẽ không tiếp nhận. Thẩm Lương tình thế khó xử. Giờ phút này nói, cái kia ngươi chờ một chút. Ta đi gọi điện thoại xin phép một chút phía trên. Nhìn xem chuyện này đến cùng xử lý như thế nào. Xin cứ tự nhiên, Dương Gian nói. Thẩm Lương đành phải thả ra trong tay giả thi thể túi. Vội vội vàng vàng đi đạo ngoại mặt đi. Gọi điện thoại. Làm như vậy có phải hay không có chút quá mức. Một bên Đồng Thiến nhíu nhíu mày. Dù sao cũng là vì đại cục suy nghĩ. Không cần thiết tính toán chi ly. Có thể còn sống sót liền tốt. Dương Gian nói ra. Đạo lý là như thế này không sai. Thế nhưng là lần này có thể còn sống sót, có thể bảo chứng lần sau còn có thể sống sót. À, ta xử lý sự kiện linh dị lại không có lười biếng. Có thể làm đều làm. Muốn ít đồ không quá phận. Hơn nữa còn không thể tính muốn. Chỉ có thể coi là thanh lý. Ngươi đừng quá cứng nhắc. Có nhiều thứ đặt ở tổng bộ bên kia chính là lãng phí. Rơi vào trong tay của chúng ta mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Thối ca lời này cũng không sai. Phùng Toàn nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Đồng Thiến nghe vậy cũng không có lại nói. Mặc dù cảm thấy Dương Gian làm như vậy có chút con buôn cùng tiểu nhân. Nhưng lại cho rằng làm như vậy không có sai. Sau khi ra ngoài Thẩm Lương cũng không có gọi điện thoại cáo chi tổng bộ. Bởi vì một khi đã nói như vậy, chẳng những ra vẻ mình vô năng, hơn nữa còn sẽ để cho bị khai trừ Triệu Kiến Quốc lại nặng mới trở về khả năng. Cái này Dương Gian tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ, khó trách Triệu Kiến Quốc thường xuyên vì người này sự tình đau đầu. Đây là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Thẩm Lương đốt điếu thuốc, nhíu mày, đội trưởng, trực tiếp cưỡng ép tiếp quản Trung Sơn thành phố sự kiện. Dù sao vấn đề đã xử lý, tổng chưa chắc Dương Gian sẽ trực tiếp trở mặt động thủ đi. Hắn không có lá gan lớn như vậy. Một vị đồng hành nhân viên đè ép thanh âm nói. Thẩm Lương nhìn hắn một cái. Nếu là trở mặt làm sao bây giờ? Ngươi đánh thắng được bọn hắn a? Dương Gian mặc dù xử lý qua cấp S sự kiện linh dị, tên tuổi vang, nhưng ta cũng không sợ hắn. Dù sao chuyện kia hắn cũng là lấy xảo. Không có viên kia quan tài đinh. Hắn lần trước liền lạnh. Người kia nói, Dương Gian một người ép cũng liền áp xuống tới. Thế nhưng là Phùng Toàn cùng Đồng Thiến đâu? Ba cái người ngự quỷ tập hợp một chỗ. Một khi xử lý không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại rất nhiều chuyện như trước kia không đồng dạng. Một cái người ngự quỷ phân lượng đã có thể ảnh hưởng đến một mảnh địa khu an ổn. Mấy cái đỉnh tiêm người ngự quỷ tập hợp một chỗ. Thậm chí là có thể chi phối toàn cầu thế cục. Mà lại dương gian trong tay có một ít đáng sợ bí mật. Hắn liền người chết đều có thể phục sinh. Đối với giá trị của chúng ta rất lớn. Tả Hữu suy tư một chút. Thẩm Lương cắn răng. Đem món đồ kia cho hắn. Không phải sự tình hôm nay không giải quyết được. Cách chương.